Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Mai Vân, xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 9 tháng 3 năm 2012.
Việt Nam phản đối Hoa Kỳ về việc thông qua dự luật nhân quyền.
Tại Miến Điện, nhà đối lập Aung San Suu Kyi cảnh báo về khả năng bầu cử bị gian lận.
Bí thư Thành ủy Trung Khánh, Trung Quốc khẳng định không bị điều tra.
Thêm 31 người tị nạn Bắc Triều Tiên bị Trung Quốc trả về nước.
Hy Lạp đạt thỏa thuận xóa hơn 100 tỷ euro nợ vay của tư nhân.
Nga phản đối nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc về Syria.
Mỗi ngày một sự kiện. Đối với cư dân mạng Trung Quốc, tấm gương lôi phòng đã lỗi thời.
Bị chính quyền sách nhiễu, nhà văn nổi tiếng của Hungary Kertész Ákos xin tị nạn tại Canada. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Việt Nam phản đối Hoa Kỳ về việc thông qua dự luật nhân quyền. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị đã phản đối việc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam ngày 7 tháng 3, mang ký hiệu HR-1410. Dự luật này dự trù hạn chế các khoản viện trợ của Mỹ cho Việt Nam, trừ phi chính quyền Hà Nội đạt tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Cụ thể, dự luật cấm chính phủ Mỹ tăng viện trợ cho Việt Nam lên cao hơn mức của năm 2011, ngoại trừ các khoản viện trợ nhân đạo, trừ phi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận là chính phủ Việt Nam đã đạt những tiến bộ đáng kể về dân chủ và nhân quyền. Dự luật cũng đề ra một số điều kiện mà Việt Nam phải thực hiện để được viện trợ thêm, từ việc tôn trọng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do tập hợp và lập hội, cho đến việc trả tự do cho các tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị. Nhưng đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, dự luật nói trên đã đưa ra những thông tin sai trái, thiếu khách quan về tình hình thực thi nhân quyền ở Việt Nam. Ông Lương Thanh Nghị khẳng định là trong những năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là Việt Nam đã tiến hành đối thoại với Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.
Còn tại Miến Điện, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi cảnh báo về khả năng bầu cử bị gian lận. Trong cuộc tiếp xúc vào hôm qua tại Yangon với Ngoại trưởng Canada ông John Bear, bà Aung San Suu Kyi đã tỏ ý lo ngại là cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ có rất nhiều điều bất hợp lệ. Một trong những điểm được bà nêu lên là khả năng nhiều cử tri ma đi bỏ phiếu. Theo lãnh tụ đối lập Miến Điện thì hình như, xin trích, rất nhiều người chết chuẩn bị đi bỏ phiếu vào tháng 4, hết đề dẫn. Theo bà thì Miến Điện vẫn chưa có tự do thông tin. Bà Aung San Suu Kyi hiện ra tranh một chiếc ghế dân biểu nhân cuộc bầu cử bổ sung sắp tới. Còn Ngoại trưởng Canada chỉ cho biết là cuộc tiếp xúc với lãnh tụ đối lập làm ông rất xúc động. Và nhân dịp này thì ông John Bear cũng đã trao bằng công dân danh dự của Canada mà Quốc hội Canada đã tặng cho bà Aung San Suu Kyi vào năm 2007. Nhân chuyến viếng thăm Miến Điện, Ngoại trưởng Canada đã có cuộc gặp gỽ với Tổng thống Thanh Sen ở Nay Pi Taw. Tuy khen ngợi công cuộc cải tổ đang tiến hành, ông John Bear cũng chưa vội thông báo việc bãi bỏ trừng phạt áp đặt từ thời chính quyền quân sự. Canada chờ đợi xem những thay đổi có vững chắc hay không. Theo các nhà báo tháp tùng theo ngoại trưởng, thì ông Bear cho biết là ông sẽ vui mừng bãi bỏ cấm vận, nhưng Canada muốn quan sát tình hình trong 3 tuần lễ rưỡi tới đây, tức là từ đây đến cuộc bầu cử. Trong một bản thông cáo, thì Ngoại trưởng Canada ghi nhận ngọn gió lạc quan đang thổi trên đường phố Yangon. Miến Điện đã vượt qua nhiều giai đoạn mang tính chất quyết định đến dân chủ, đến thay đổi. Nhưng hy vọng là những bước tiến được thực hiện sẽ tiếp diễn và dẫn đến những cải tổ khác.
Tại Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Trung Khánh lên tiếng khẳng định không bị điều tra. Theo AFP, hôm nay lãnh đạo của thành phố Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai đã lên tiếng tại Bắc Kinh nhằm xóa bỏ những tin đồn cho rằng ông là nạn nhân của một vụ đấu đá trong đảng. Tuy nhiên, sự xuất hiện này cũng không xóa hết những ngờ vực xung quanh tương lai chính trị của nhân vật từng được đánh giá đang có nhiều triển vọng thăng tiến ở cấp cao nhất quốc gia. Từ khoảng một tháng nay, kể từ khi giám đốc công an thành phố Vương Lập Quân, người hùng Trùng Khánh, trong cuộc đấu tranh với các băng đảng mafia, đồng thời là cánh tay phải của ông Bạc Hy Lai, bất ngờ bị cho nghỉ việc và bị điều tra, dư luận Trung Quốc bàn tán nhiều về tin đồn ông Bạc Hy Lai, bí thư thành ủy Trùng Khánh, bị loại bỏ trong cuộc đấu đá nội bộ đảng. nhằm xóa đi những đồn đoán bị thất sủng hôm qua trong một cuộc họp báo bên lề phiên họp Quốc hội đang diễn ra tại Bắc Kinh, ông Bạc Kỳ Lai đã xuất hiện và lên tiếng khẳng định không hề bị điều tra. Bí thư Thành ủy Trùng Khánh cũng cho biết là ông rất lấy làm ngạc nhiên về việc ông Vương Lập Quân bị bắt để phục vụ điều tra. Kỳ họp Quốc hội lần cuối cùng này trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm nay tuy không liên quan đến việc sắp xếp tổ chức nhân sự lãnh đạo Đảng, nhưng giới quan sát để ý rất kỹ đến những dấu hiệu động thái liên quan tới ông Bạc Kỳ Lai, nhân vật được dự đoán tới đây sẽ nhảy vào thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những đồn đoán về tương lai chính trị của ông càng được củng cố khi người ta không thấy Bí thư Thành ủy Trùng Khánh xuất hiện tại phiên khai mạc Quốc hội Trung Quốc hôm 7 tháng 3. Tuy nhiên, ông Bạc Kỳ Lai giải thích cho sự vắng mặt của ông ở phiên khai mạc là vì bị cúm. Theo các nhà phân tích chính trị Trung Quốc, việc Giám đốc Công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân bị xử lý, ít nhất thì cũng là nhằm ngăn chặn con đường thăng tiến lên Trung ương của Bạc Kỳ Lai và là một trong những màn đấu đá phe cánh của Đảng Cộng sản sắp tới.
Tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc tồi tệ hơn trong năm 2011. Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ ở Hồng Kông hôm nay vừa công bố bản báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Theo báo cáo này, năm 2011 đã là năm đàn áp dữ dội nhất kể từ đầu phong trào đấu tranh cho nhân quyền đầu thập niên 2000 ở Trung Quốc. Theo bản báo cáo nói trên, sau những lời kêu gọi trên mạng thúc giục người dân Trung Quốc noi gương cách mạng Hoa Lài, chính quyền Bắc Kinh đã gia tăng đàn áp, thể hiện qua những bản án nặng nề đối với các nhà đấu tranh dân chủ, những vụ bắt giữ ngoài khuôn khổ luật pháp và những vụ tra tấn, bắt mất tích. Trung tâm đã thống kê được khoảng 3.800 vụ bắt giữ tùy tiện nhắm vào những người hoạt động bảo vệ nhân quyền và 159 trường hợp tra tấn những nhà đấu tranh. Theo giám đốc của tổ chức này, tầm mức mà chính quyền thường xuyên sử dụng tra tấn, bắt mất tích hoặc giam giữ tùy tiện đã lên đến mức đáng báo động. Trong những tuần qua, ít nhất 5 nhà đấu tranh dân chủ Trung Quốc đã bị kết án tù nặng nề với tội danh kích động lật đổ chính quyền, một tội danh vẫn thường được áp dụng đối với các nhà đối lập tại nước này. Theo các nhà quan sát độc lập, trong năm 2012 này, chính quyền Bắc Kinh sẽ siết chặt hơn nữa gọng kềm lên các nhà đối lập và tăng cường kiểm soát mọi phương tiện truyền thông trong bối cảnh một thế hệ lãnh đạo mới sẽ lên cầm quyền vào mùa thu tới.
Thêm 31 người tị nạn Bắc Triều Tiên bị Trung Quốc trả về nước. AFP dẫn nguồn tin của các nhà hoạt động nhân quyền tại Hàn Quốc hôm nay cho biết Bắc Kinh đã trả về nước 31 người Bắc Triều Tiên chạy trốn sang Trung Quốc. Các tổ chức bảo vệ người tị nạn lo ngại người bị trả về sẽ phải chịu những hình phạt nặng nề của chính quyền Bình Nhưỡng. Ông Do Hyun thuộc Hiệp hội Hỗ trợ Nhân quyền cho những người tị nạn Bắc Triều Tiên và những người bị bắt cóc có trụ sở tại Seoul cho biết, ba nhóm người chạy trốn khỏi đất nước bị bắt giữ ở ba địa điểm khác nhau tại Trung Quốc và hai tuần qua, những người đào thoát nói trên đã được trả về Bắc Triều Tiên một cách kín đáo. Ông Do Hyun khẳng định những người này chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất nặng vì họ chạy khỏi đất nước trong thời gian Bắc Triều Tiên đang để tang lãnh tụ Kim Jong-un. Hàn Quốc cũng như Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn HCR đã nhiều lần lên tiếng đề nghị Bắc Kinh không trả về Bắc Triều Tiên những người đã cố trốn chạy khỏi chế độ độc tài và nạn đói triền miên. Nhưng Trung Quốc vẫn coi những người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên là vì lý do kinh tế chứ không phải là tị nạn chính trị. Vì thế mỗi khi chạy trốn sang Trung Quốc nếu bị bắt những người tị nạn khốn khổ đó vẫn bị chính quyền sở tại trả về Bắc Triều Tiên, dù biết họ sẽ phải đối mặt với những hình phạt khắc nghiệt ở quê hương. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, một số người tị nạn bị trả về nước đã được đưa đến các trại cải tạo lao động và bị tra tấn dã man. Ngày hôm qua, một nữ nghị sĩ Hàn Quốc khẳng định hiện có 50 trẻ mồ côi đang trốn tại Trung Quốc sau khi chạy thoát khỏi Bắc Triều Tiên hôm 29 tháng 2 vừa qua. Ngoài ra, bà cũng cho biết thêm có khoảng 30 đứa trẻ mồ côi khác đã bỏ trốn hồi tháng 12 năm ngoái, hiện đang bị công an Trung Quốc giữ và đã cho hồi hương phần lớn trong số này. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, đã có hơn 10.000 người Bắc Triều Tiên chạy sang tị nạn ở Hàn Quốc. Vì biên giới giữa hai miền bị kiểm soát chặt, nên phần đông những người bỏ chạy khỏi miền Bắc đều vượt biên qua Trung Quốc, rồi tìm đường sang nước thứ ba. Đích đến cuối cùng, như mong muốn của họ là Hàn Quốc. Nhiều tổ chức hỗ trợ người tị nạn dự tính có khoảng 100.000 người tị nạn Bắc Triều Tiên hiện vẫn còn đang sống lẩn trốn tại Trung Quốc.
Còn Hy Lạp được xóa hơn 100 tỷ euro nợ vay của tư nhân. Sau nhiều tháng đàm phán gay go, Hy Lạp đã được đại đa số các chủ nợ tư nhân chấp nhận xóa bỏ một phần và chuyển hạn món nợ khổng lồ mà nước này còn thiếu. Thỏa thuận đạt được sẽ mở đường cho việc thực hiện kế hoạch cứu trợ thứ hai đã được Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đồng ý. Trong một bản thông báo vào hôm nay, thì Bộ Tài chính Hy Lạp cho biết là giới chủ nợ tư nhân của Hy Lạp đã chấp nhận đánh đổi 83,5% trái phiếu cũ mà họ đang nắm giữ để lấy trái phiếu mới có mệnh giá thấp hơn, chỉ bằng 53,5% giá trị cũ. Điều này tương đương với việc đồng ý xóa bỏ gần một nửa số nợ. Tính ra thì các chủ nợ tư nhân của Hy Lạp đã phải chịu mất hơn 100 tỷ euro. Phát biểu trước Quốc hội vào hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp đã tỏ ý hết sức vui mừng. Xin trích, nếu không có gì trở ngại thì ngày mai chúng ta có thể loan báo là nhân dân Hy Lạp đã giảm được 105 tỷ euro nợ. Lần đầu tiên, số nợ của chúng ta đã giảm thay vì tăng. Trong một bản thông cáo, thì Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp còn lên tiếng cảm ơn các chủ nợ đã ủng hộ chương trình cải cách và điều chỉnh kinh tế đầy tham vọng của Hy Lạp và đã chia sẻ sự hy sinh của người dân Hy Lạp trong nỗ lực lịch sử của mình. Hết lời dẫn, ông Charles Dallara, đứng đầu Viện Tài chính Quốc tế, người từ nhiều tháng nay đã thay mặt cho các ngân hàng để thương thuyết với chính phủ Hy Lạp về việc trao đổi trái phiếu, cũng hoan nghênh thỏa thuận đạt được. Theo ông, sự kiện này cho phép giảm nguy cơ lây lan trong thị trường, tạo điều kiện cho Hy Lạp tiếp tục các nỗ lực cải cách. Ngay từ hôm nay, khu vực sử dụng đồng euro có thể quyết định khởi động kế hoạch cứu trợ thứ hai dành cho Hy Lạp, cung cấp cho nước này khoảng 130 tỷ euro tín dụng từ nay đến năm 2015.
Nga tiếp tục phản đối nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc về Syria. Theo AFP, một quan chức ngoại giao của Nga hôm nay mùng 9 tháng 3 năm 2012 cho biết, Moscow phản đối nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria với lý do nghị quyết này không cân bằng, không đưa ra lời kêu gọi tất cả các bên liên quan ngừng bắn. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatinov tuyên bố, chúng tôi không thể đồng ý với dự thảo nghị quyết như hình thức hiện nay, nội dung của nghị quyết đưa ra thảo luận là không cân bằng. Ông nhấn mạnh đến việc nghị quyết mới này không đưa ra lời kêu gọi đồng thời cho tất cả các bên, chính phủ cũng như nổi dậy, cùng phải ngừng bắn. Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gần đây cùng Trung Quốc đã bỏ phiếu phủ quyết hai nghị quyết của các nước phương Tây lên án chế độ Bashar al-Assad, đàn áp phong trào đối kháng. Việc làm này của Moscow đã làm cho hồ sơ Syria trở nên bế tắc trong lúc mà tại Syria, lực lượng chính phủ tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công dữ dội vào quân nổi dậy. Năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an lại một lần nữa nhóm họp để thảo luận về một dự thảo nghị quyết mới do Hoa Kỳ đề nghị yêu cầu chính quyền Syria chấm dứt đàn áp đẫm máu phong trào phản kháng chế độ của dân chúng. Văn kiện lần này đòi hỏi chính phủ Syria phải dừng ngay lập tức các hành động bạo lực, đồng thời nghị quyết cũng kêu gọi phe đối lập Syria tránh mọi hành động bạo lực trong trường hợp chính phủ Syria đáp ứng các yêu cầu đầu tiên của nghị quyết. Theo nhiều nguồn tin ngoại giao thì Hội đồng Bảo an quyết định sẽ cho bỏ phiếu thông qua nghị quyết này vào ngày 12 tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, Nga với quyền phủ quyết trong tay đã lên tiếng không tán thành nội dung mà họ cho là còn mập mờ và không cân đối của bản nghị quyết mới. Bên cạnh các cuộc thương thuyết, trong lúc này tình hình tại Syria vẫn diễn ra ác liệt, quân chính phủ vẫn tiếp tục các cuộc pháo kích dữ dội tại thành phố Homs, làm hơn chục người thiệt mạng. Lực lượng đối lập lo ngại chính quyền chuẩn bị mở cuộc tấn công mới quy mô lớn vào tỉnh Idlib, một vùng núi phía tây bắc Syria.
Liên quan đến Afghanistan, Hoa Kỳ và Afghanistan ký kết vào hôm nay một thỏa thuận về việc chuyển quyền kiểm soát các nhà tù Mỹ ở Afghanistan sang cho chính quyền Kabul. Trích dẫn một nguồn tin ngoại giao phương Tây, hãng tin Pháp AFP cho biết, là trong các nhà tù nói trên có cả nhà tù lớn ở Bagram, được mệnh danh là trại Guantanamo ở Afghanistan. Đối với người Afghanistan, đây là biểu tượng của việc lãnh thổ của họ bị chiếm đóng, và cũng chính tại đây mà vụ lính Mỹ đốt kinh Koran đã làm dấy lên làn sóng biểu tình bạo động ở Afghanistan trong những tuần qua. Ngay từ đầu tháng Giêng, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã ra tối hậu thư yêu cầu Mỹ giao nhà tù này lại cho chính quyền Afghanistan. Ông tố cáo những vụ mà ông cho là vi phạm luật pháp Afghanistan và vi phạm các công ước về quyền con người. Đến đầu tháng 2, Tổng thống Afghanistan lại ra yêu cầu mới, quy định một thời hạn tối hậu là ngày mai, mùng 10 tháng 3. hôm qua, trong cuộc hội đàm qua video, hai tổng thống Karzai và Obama đã khẳng định ý chí tiếp tục công cuộc đối tác giữa hai bên. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, thì hai vị lãnh đạo đã đề cập đến các vấn đề an ninh khu vực, vấn đề an ninh ở Afghanistan và tiến trình bàn giao trách nhiệm an ninh cho lực lượng Afghanistan.
Hoa Kỳ hy vọng Giáo Hoàng sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Cuba tới đây. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Michael Hammer, hôm qua cho biết Hoa Kỳ hy vọng trong chuyến thăm Cuba vào cuối tháng 3 này, Giáo Hoàng Benedicto XVI sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền và cụ thể là trường hợp của kiều dân Mỹ Alan Gross bị chính quyền kết án 15 năm tù vì tội làm gián điệp. Ông Hammer nói, xin trích, chúng tôi nhận thấy chuyến viếng thăm của Giáo Hoàng như một cơ hội để bày tỏ rõ ràng với chính phủ Cuba những quan ngại của cộng đồng quốc tế, hết lời dẫn. Kiều dân Mỹ Alan Gross bị bắt năm 2009 tại La Habana. Năm ngoái, chính quyền Cuba kết án ông vì tội xâm hại an ninh nhà nước vì đã cung cấp bất hợp pháp thiết bị viễn thông thu qua vệ tinh cho các nhân vật đối lập ở Cuba. Hoa Kỳ cho rằng bản án trên là bất công và yêu cầu chính quyền Cuba trả tự do cho ông Alan Gross. Thời gian gần đây, quan hệ giữa chính quyền Cuba với Giáo hội Công giáo đã có những cải thiện nhất định. Từ năm 2010, Giáo hội Công giáo Cuba đã không ít lần can thiệp thành công với chính quyền để trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị. Năm 1998, Giáo hoàng Gioan Paul II đã tới thăm hòn đảo này. Dự kiến chuyến thăm của Giáo hoàng Benedicto XVI sẽ kéo dài từ 26 đến 28 tháng 3.
RFI, Radio France International, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp. RFI, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, đối với cư dân mạng Trung Quốc, tấm gương lôi phong đã lỗi thời.
Vào tháng 3 hàng năm, Trung Quốc lại kỷ niệm ngày hy sinh của Lôi Phong, một chiến sĩ bình thường nhưng rất vĩ đại. Năm nay là đúng kỷ niệm 50 năm ngày chiến sĩ từng được Mao Trạch Đông nêu gương qua đời, cho nên chính quyền Bắc Kinh đã phát động một cao trào học tập tấm gương của Lôi Phong. Có điều đối với cư dân mạng Trung Quốc, tấm gương này đã hoàn toàn lỗi thời trong thời đại công nghệ thông tin. Theo tiểu sử chính thức, Lôi Phong sinh năm 1940, lớn lên tại nông thôn, sau đó làm công nhân nhà máy, từng lái xe con nông và máy ủi. Đến năm 1959, anh nhập ngũ và trở thành chiến sĩ lái xe cho đến khi bị chết trong một tai nạn. Lôi Phong được mô tả là một người vẫn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình và nói chung đã làm rất nhiều việc tốt, và nhất là đã chuyên cần học tập, tuyển tập Mao Trạch Đông. Chính vì vậy mà sau khi hy sinh, Lôi Phong đã ngay lập tức được Mao Trạch Đông sử dụng như một vũ khí tuyên truyền, và cho tới nay, đối với một bộ phận dân chúng Trung Quốc, Lôi Phong vẫn được tôn sùng như là một anh hùng, thậm chí có cả một viện bảo tàng Lôi Phong tại nơi mà anh đã phục vụ trong quân đội. Này, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Lôi Phong qua đời, chính quyền Bắc Kinh đã yêu cầu báo chí trong nước gia tăng chiến dịch tuyên truyền về nhân vật này trên mọi phương tiện truyền thông, kể cả trên các trang tiểu blog. Theo nhật báo Shanghai Daily, tại Thượng Hải, khoảng 1.000 sinh viên mặc quân phục của thời thập niên 1960 đã đứng ở các ngõ ra vào metro để phân phát những tờ rơi về tinh thần Lôi Phong, hát những bài ca ngợi lòng vị tha, chỉ dẫn cho hành khách cách cư xử văn minh lịch sự trong các toa tàu. Nhưng trên mạng Internet, nơi mà nay đã quy tụ hơn 500 triệu người Trung Quốc, nhân vật Lôi Phong lại bị đả kích từ mọi phía. Không những thế, một số người còn đặt nghi vấn chung quanh những chuyện kể về Lôi Phong, không tin vào những bức ảnh chụp anh chiến sĩ này đang ngồi đọc tuyển tập Mao Trạch Đông dưới ánh đèn dầu, hoặc chụp cảnh anh đến thăm một cụ bà neo đơn. Để giải tỏa những nghi vấn đó, cũng như để thu hút giới trẻ ngày nay, chính quyền Trung Quốc đã trình bày Lôi Phong dưới một dáng vẻ hiện đại hơn, khẳng định anh cũng giống như những thanh niên bình thường khác, tức là cũng thích chương diện, cũng thích nhảy nhót và cũng có bạn gái. Trong một bài xã luận, tờ nhật báo China Daily nhắc lại cái chết của bé Duyệt Duyệt tại tỉnh Sơn Đông vào năm ngoái, vốn đã gây xúc động mạnh trong dư luận, vì bé gái này đã bị hai chiếc xe cán liên tiếp, nhưng 18 người đã đi ngang qua và lạnh lùng bỏ mặc em nằm đau đớn quằn quại trên đường. Đối với China Daily, cái chết bi thảm này của bé Duyệt Duyệt và thái độ vô cảm tàn nhẫn của một số người càng chứng tỏ là tấm gương vị tha của Lôi Phong vẫn còn mang tính thời sự. Nhưng đối với một giảng viên tại Viện Công nghệ Bắc Kinh, được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay, nhân vật Lôi Phong nó hoàn toàn lỗi thời, và theo ông, thay vì tuyên truyền theo kiểu như vậy, chính quyền nên khuyến khích người dân tham gia những hoạt động từ thiện và đóng góp vào các quỹ nhân đạo, trên cơ sở sự tôn trọng và bình đẳng giữa mọi người. Nói cách khác, Lôi Phong không phải là một phép màu ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức nghiêm trọng trong xã hội Trung Quốc hiện nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo của Thủy My. Kế đến là tạp chí điện ảnh Tuấn Thảo giới thiệu các bộ phim nổi bật tại Liên hoan điện ảnh châu Á Deauville. Nhưng ngay sau đây, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường thuật từ Budapest về sự kiện nhà văn nổi tiếng của Hungary Kertész Ákos xin tị nạn tại Canada vì bị chính quyền sách nhiễu.
Vừa qua thì một trong những cái nhà văn và cũng là nhà soạn kịch đương đại lớn nhất của Hungary, ông Kertész Ákos đã 80 tuổi, vừa mới rời Hungary để sang Canada sinh sống và ông đã đệ đơn xin tị nạn chính trị tại quốc gia này với cái lý do là sau khi cho đăng tải nhiều cái bài viết thì ông đã bị chính quyền Budapest sách nhiễu và vùi dập. Xin anh trở lại cái sự kiện này ạ.
Tất cả thì nó xuất phát từ một cái bài viết năm ngoái, ngày 29 tháng 8, là ông Kertész Ákos, ông ấy có cho đăng một cái bài viết ở trên cái mạng Tiếng Dân Hoa Kỳ của dân Hung tại Mỹ. Và trong đó thì ông có nêu một số những cái nhận định mà có thể gọi là rất là cay đắng về Hungary, mà người ta coi đó là những cái nhận định là có vấn đề và kỳ thị chủng tộc. Chẳng hạn như ông ấy có khẳng định trong cái bài viết đó là dân Hung vốn đã hạ đẳng trên góc độ di truyền, và người Hung thì không hề có chút ăn năn, cắn rứt lương tâm nào vì những cái tội ác lịch sử trầm trọng nhất của mình, hoặc là Hungary thì luôn luôn đổ tội cho kẻ khác, thì đó là những cái lời của ông ở đó. Và trong cái bài viết thì ông ấy cũng dùng những cái từ ngữ rất là nặng nề khác mà bị coi là miệt thị dân tộc, như là chẳng hạn như là bảo người Hung là hạnh phúc trầm mình trong vũng lầy của thể chế độc tài, kêu ùn ỉn và nhồm nhoàm cám lợn và không muốn biết rằng sẽ bị người ta chọc tiết. Và dân Hung thì theo Kertész Ákos thì lời của ông là không biết và không chịu lao động, chỉ ghen tị, và nếu có thể thì triệt hạ những ai đạt được chút thành công gì bằng công việc, học hỏi và sáng tạo. Và cái đoạn mà được bị coi là nhạy cảm nhất của bài viết, tức là Kertész Ákos đã khẳng định là ngày nay chỉ duy nhất người Hung phải chịu trách nhiệm về những cái kinh hoàng của đệ nhị thế chiến, về Holocaust, bởi vì trái với dân tộc Đức thì dân Hung chưa bao giờ thú nhận, chưa bao giờ sám hối những tội lỗi của mình, cũng như là chưa bao giờ tỏ ra ân hận và chưa thề thốt rằng sẽ không bao giờ để tái diễn, và vì thế thì dân tộc Hung chưa bao giờ được thoát tội. Thì đó là những lời lẽ của ông ta trong cái bài báo đó. Thì ở đây cần phải nói là cái bài viết của Kertész Ákos thực chất là một cái nhìn mà mang tính phê phán và cả cái tính tự trào về Hungary, cũng như là kèm những cái cảm xúc cay đắng về quê hương của ông, tức là một cái xứ sở mà đã phải chịu quá nhiều đau đớn trong thế kỷ 20, chẳng hạn như là đã đại bại trong cả hai cuộc thế chiến, đã mất tới 2/3 đất đai và dân số cho những cái quốc gia láng giềng, và cũng như là đã bắt tay với Đức Quốc xã để mà tàn sát 600-700 ngàn người gốc Do Thái. Và cho đến nay thì đất nước Hung vẫn chìm đắm trong cái sự đối đầu chính trị, trong chia rẽ và khủng hoảng tài chính. Nhưng mà có lẽ tác giả của những cái dòng phê phán trên thì cũng không thể ngờ rằng là bài viết thì đã làm dấy lên một cái làn sóng bài xích nhà văn và khiến ông phải bỏ nước ra đi ở tuổi 80.
Thưa anh, vậy thì thứ nhất là tại sao ông lại có những cái lời lẽ nặng nề như vậy khi mà nhìn về đất nước ông, và thứ hai là dư luận Hung đã phản ứng ra sao ạ?
Thì thực ra ngay sau khi cái bài viết được loan tải trên báo chí ở Hung thì hầu như tất cả những cái mọi ý kiến đều tập trung phê phán Kertész Ákos, và ngay cả những cái nhà văn, những cái nhân sĩ cánh tả nổi tiếng cũng cho rằng là Kertész đã đi quá xa và không thích hợp khi mà nói với quê hương mình bằng những cái từ ngữ mà mang cái tính nhục mạ như thế, và đa số thì yêu cầu Kertész phải xin lỗi và rút lại những cái quan điểm mà đã nêu. Mà hầu như thì ngay tức thì đảng cực hữu Jobbik đã đệ đơn tố giác Kertész với những cái tội danh mà họ coi là rất là trầm trọng, và phát ngôn viên của đảng này thì cũng cho biết là Jobbik tìm kiếm cái khả năng để mà thu hồi những cái giải thưởng quốc gia đã được trao cho Kertész. Kertész đã từng được rất nhiều những cái giải thưởng quốc gia, cũng như là đã đề xuất cái việc mà tước cái danh hiệu công dân danh dự của thủ đô Budapest mà nhà văn đã được nhận. Thì vài ngày sau khi cái bài viết nhạy cảm nói trên được đăng thì Kertész Ákos có ra một cái thông cáo mà ông có rút lại cái câu là dân Hung vốn đã hạ đẳng trên góc độ di truyền, và ông cũng cảm ơn những cái phản hồi mà liên quan tới cái việc mà Hungary đã làm tất cả để mà bù đắp cho cái tội lỗi Holocaust vào đệ nhị thế chiến và ông cũng tuyên bố là chấm dứt những cái tranh luận mà xung quanh cái vụ việc. Tiếp đó thì trong một cái chương trình trên cái kênh truyền hình ATV thì nhà văn cũng có nói cụ thể là ông viết những cái dòng trên thì xuất phát từ cái sự âu lo trước vận mệnh của dân tộc Hung. Và do đó thì ông không hối hận trước bất cứ cái từ ngữ nào đã được viết ra, và ông cũng cảm thấy là hoàn toàn được cười là chính người Hung lại phản đối ông. Và ông có phát biểu là ông cũng không sợ nếu mà bị rút lại những cái giải thưởng quốc gia, là bởi vì như ông diễn đạt thì khi mà Kentest được trao tặng thì không nhiều người quan tâm, nhưng mà khi bị tước đi thì chắc chắn sẽ có nhiều người chú ý hơn, và những cái kẻ mà tước đi của ông thì sẽ phải hối hận về điều đó. Và Kentest Akos còn khẳng định là từ 20 năm trước thì ông đã viết những cái điều này, có điều là lúc đó thì không ai nhận ra. Và đến giờ thì người ta cũng cố tình hiểu sai cái dụng ý của ông, bởi lẽ là theo ông thì cái bài viết của ông là có giá trị mỹ học, chứ không phải là một cái luận án khoa học, và do đó thì phải hiểu theo cái nghĩa bóng, cái nghĩa sâu xa của nó.
Cái phi chính quyền đó thì họ đã công kích những cái luận điểm của cái test như thế nào thưa anh?
Vào ngày 21 tháng 9 năm ngoái thì Hội đồng thành phố Budapest với đa số ghế là trong tay cái liên minh cầm quyền, họ đã thu hồi cái danh hiệu là công dân danh dự của Kentest với cái lời lý giải là nhà văn đã lăng mạ và xúc phạm dân tộc Hung trong cái bài viết của mình. Quyết định đó thì bị coi là trái với luật pháp, thành ra là cho đến cuối năm ngoái và tháng 12 năm ngoái thì Hội đồng thành phố lại sửa đi cái luật của mình để mà cho cái quyết định đấy nó hợp với cả cái luật định lúc đó. Thì phải nói đây là một cái đòn nặng giáng xuống Kentest, như cái điều mà ông viết trong cái thông cáo mà mới được đăng tải thì đã có một cái chiến dịch chỉ trích mang tính chính trị dấy lên đối với cả ông, không chỉ trong Hội đồng thành phố Budapest mà cả trong Quốc hội cũng như là trên tầng chính phủ của Hungary. Chẳng hạn như là cái giới truyền thông mà thân chính quyền thì thường xuyên có bài đả kích ông và kích động những cái kẻ cực đoan mà chống phá ông. Và theo Kentest thì chính vì vậy mà ông luôn luôn bị dọa dẫm, bị sách nhiễu về thể xác và cũng như là bị tấn công, bị hành hung trên đường phố, và ông có cảm thấy cái tính mạng mình bị nguy hiểm. Và nhà văn có cay đắng nói là nếu một cái người, một cái nhà viết văn 80 tuổi mà có mọi sự gắn bó với quê hương mà lại phải quyết định ra đi và chấp nhận cái rủi ro như vậy thì điều đó có cái nguyên nhân nghiêm trọng. Và cái trường hợp của ông thì nói lên rất là nhiều về một cái đất nước mà một cái nhà văn phải trốn chạy vì bất cứ cái bài viết nào đó. Ông có bày tỏ là xin trích là tôi đã rất khó khăn để mà ra quyết định này, bởi vì đối với tôi tiếng Hung là cuộc sống, Hungary là quê hương nơi tôi chào đời, là căn nhà của tôi, và tôi đưa ra cái quyết định này không phải để chống lại Hungary và dân tộc Hung, mà tôi buộc phải có hành động này là vì cái tình trạng hiện tại, và tôi hy vọng rằng vẫn còn có dịp được trở về một nước Hung dân chủ, khoan dung và nhân đạo. Kentest Akos không phải là cái nhân vật nổi tiếng duy nhất từ Hungary sang xin tị nạn chính trị tại Canada.
Và ở đây thì nó đặt ra cái vấn đề đâu là những cái ranh giới của chúng ta gọi là tự do ngôn luận, phải không ạ?
Ở đây cũng cần phải nói một cái ví dụ tương tự, tức là hơn 2 năm trước là có một cái nhà văn rất lớn của Hungary là Kentest Imre, tức là cái người được giải Nobel đầu tiên và cho đến nay cũng là duy nhất của văn học Hungary, thì Kentest Imre cũng đã phải nhận nhiều lời chỉ trích, một phần cả từ chính quyền là bởi vì những cái ý kiến bị coi là miệt thị, bị coi là lăng nhục nước Hung đăng trên một cái tờ báo ở Đức nhân 80 năm ngày sinh của ông. Thì về mặt luật pháp, trở lại cái trường hợp của Kentest Akos, thì cơ quan kiểm sát của Hungary nhận định rằng là những cái bài viết và những cái ý kiến của Kentest Akos thì nằm trong khuôn khổ cái quyền tự do thể hiện quan điểm, cho nên nhà văn thì không phải phạm tội gì cả, cũng như là không phạm cái tội mà kích động cộng đồng, tội vu cáo cũng như là xúc phạm danh dự như cái điều mà đảng cực hữu Jobbik họ đã tố giác, và do đó thì viện kiểm sát đã không mở cái cuộc truy cứu nhà văn về mặt hình sự. Tuy nhiên thì cũng rất nhiều cá nhân, những nhân sĩ cũng như là những cái tổ chức họ vẫn cho rằng Kentest đã diễn đạt một cách rất là dễ gây hiểu nhầm và đề nghị ông phải cần thẳng thắn nhìn lại mình. Nhưng mà theo một cái bộ phận của công luận của Hung thì cho dù Kentest phải chịu trách nhiệm về cái lời ăn tiếng nói của ông thì cái việc mà chính quyền mà tước đi cái sự tưởng thưởng cho cả cái sự nghiệp cống hiến của ông thì vẫn là cái điều quá trớn. Nhất là theo nhận định của công luận thì chính quyền Fidesz bây giờ là một cái chính quyền mà vẫn thường xuyên cho phép báo chí thân cận đưa ra những cái quan điểm vi phạm nhân quyền cũng như là kích động hằn thù chủng tộc hoặc là gây chia rẽ trong xã hội. Thì ý kiến của ông Kovács Csaba, tức là trưởng cái nhóm đại biểu của đảng đối lập MSP là Đảng Xã hội Hungary, ở trong cái vấn đề này thì rất đáng là được chú ý. Thì ông ta cho rằng là Kentest Akos đã phải tự chọn cái sự lưu đày vì ý kiến của mình, là bởi vì ông dám có cái quan điểm khác với nước Hung so với cái quan điểm của chính quyền hiện tại. Và nước Hung theo mong muốn của đảng đối lập xã hội thì phải là một cái xứ sở mà bất cứ ai cũng có thể nêu lên những cái ý kiến trái chiều đối với bất cứ chính quyền nào và vào bất cứ thời điểm nào. Có nghĩa là cái quyền tự do ngôn luận phải được tôn trọng đối với tất cả mọi người, chừng nào mà nó chưa vi phạm những cái quyền khác của những cái cá nhân khác.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Địa chỉ trang nhà của EFI là 3w.efi.fe. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt.
Phi xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Việt Nam phản đối Hoa Kỳ về việc thông qua dự luật nhân quyền.
Tại Miến Điện, nhà đối lập Aung San Suu Kyi cảnh báo về khả năng bầu cử bị gian lận.
Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Trung Quốc khẳng định không bị điều tra.
Thêm 31 người tị nạn Bắc Triều Tiên bị Trung Quốc trả về nước.
Hy Lạp đạt thỏa thuận xóa hơn 100 tỷ euro nợ vay của tư nhân.
Nga phản đối nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc về Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, đối với cư dân mạng Trung Quốc, tấm gương lôi phong đã lỗi thời.
Bị chính quyền sách nhiễu, nhà văn nổi tiếng của Hungary Kertész Ákos xin tị nạn tại Canada. Thông tin viên Hoàng Nguyễn, tường thuật từ Budapest. Tiếp tục sau đây là một điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Nhân kỷ niệm một năm thảm họa Fukushima, nhật báo cánh tả Liberation chạy tựa trên trang nhất Nhật Bản vết thẹo với tấm ảnh Fukushima hoang tàn sau trận sóng thần và ảnh bên dưới là thành phố này đang được tái thiết. Ảnh trang nhất của nhật báo Công giáo La Croix cho thấy rào cản 20 cây số chắn lối vào Minamisuma đánh dấu vùng cấm địa xung quanh nhà máy điện nguyên tử bị tai nạn và chạy tiếp. Chung quanh Fukushima là khoảng trống, chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này trong phần sau. Về mặt kinh tế, nhật báo cánh hữu Le Figaro chú ý đến việc Trung Quốc ngừng mua máy bay Airbus, giận dữ vì thuế carbon của châu Âu đánh vào vận chuyển hàng không, Bắc Kinh muốn dùng đến biện pháp mạnh này để làm Brussels phải lùi bước. Nhật báo kinh tế Liseco nói về 74 tỷ euro lợi nhuận của các công ty hàng đầu trên thị trường chứng khoán. Chừng như các tập đoàn ngôi sao này không biết đến khủng hoảng. Trên lĩnh vực xã hội, nhật báo Le Monde quan tâm đến phụ nữ cuộc chiến đấu không có hồi kết, còn nhật báo Cộng sản L'Humanité nhấn mạnh tuyên bố của ứng viên tổng thống thuộc mặt trận cánh tả Jean-Luc Mélenchon loan báo sẽ truy lùng những người giàu không muốn đóng thuế tại Pháp, ra nước ngoài để trốn thuế, chúng tôi sẽ buộc quý vị trả giá của tựa của tờ báo.
Về thế cân bằng chiến lược quốc tế, trong bài phân tích mang tựa đề Hoa Kỳ, Trung Quốc, trận đấu của thế kỷ 21. Nhật báo kinh tế Liseco cho biết, dư luận nhiều nơi trên thế giới cho rằng Trung Quốc sẽ vượt qua Hoa Kỳ để trở thành đại cường quốc số 1 toàn thế giới.
Theo nhận định của bài báo, thì sau những năm ông Bush cầm quyền, Barack Obama đã đạt được việc tái lập phần nào hào quang của nước Mỹ trên trường quốc tế. Cho dù có những khó khăn trong nhiệm kỳ của ông và nhiều lời hứa không được thực thi, chẳng hạn như việc tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột Israel và Palestine, nhưng nước Mỹ vẫn được dành cho nhiều cảm tình hơn so với nhiều cường quốc khác, theo như các cuộc thăm dò dư luận. Tuy nhiên, dường như Hoa Kỳ đang mất dần vị thế siêu cường duy nhất trên thế giới sau khi cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt, không chỉ do thất bại trong việc áp đặt những giá trị của mình tại Iraq hay Afghanistan, nhưng đặc biệt là do cái thế đang lên của Trung Quốc. Trong một cuộc điều tra tiến hành tại 23 nước vào năm ngoái, tổ chức Pew Research Center kết luận, đối với đại đa số người trên thế giới, thì Trung Quốc sẽ hoặc đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành siêu cường của toàn cầu. Ý kiến này thông dụng nhất tại châu Âu và đặc biệt tại Pháp và Đức. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 dẫn đến việc tái phân phối nguồn lực trên thế giới đã không làm cho tình hình sáng sủa thêm, khiến cho nhiều nhà quan sát và chuyên gia tự hỏi liệu có phải nước Mỹ đang bước vào thời kỳ suy tàn hay không. Tuy vậy, theo tác giả bài báo thì điều này chỉ tương đối. Trên tạp chí The New Republic, Robert Kagan, từng được xem là một trong những người đứng đầu phái tân bảo thủ Mỹ dưới thời George Bush, mới đây đã tấn công vào quan điểm cho rằng nước Mỹ đang suy tàn. Cuộc tranh luận gay gắt cho đến nỗi Tổng thống Barack Obama đã phải thượng đài. Trong bài diễn văn mới nhất, ông tuyên bố, tất cả những ai khẳng định là nước Mỹ đang suy tàn đều không biết là mình đang nói những gì.
Tại Libya, chính là hai cường quốc trung bình Pháp và Anh đã dẫn đầu các hoạt động quân sự chủ yếu, nhằm góp phần vào việc lật đổ chế độ Gaddafi, còn Hoa Kỳ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Nước Mỹ cũng hầu như vắng bóng trong phong trào nổi dậy của thế giới Ả Rập. Còn tại Syria, nước Nga của ông Vladimir Putin tiếp tục nắm chiếc chìa khóa về sự ra đi của ông Assad, chứ không phải là Hoa Kỳ, đã và đang rút quân ra khỏi Iraq và Afghanistan.
Trên mặt trận kinh tế, tăng trưởng của Trung Quốc khiến người ta nghĩ rằng chỉ vài năm nữa, nước này sẽ vượt Hoa Kỳ về tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người, có thể là vào năm 2025-2027. Các nước đang trỗi dậy khác như Ấn Độ, Brazil cũng có thể trở thành các cường quốc kinh tế mới. Nhưng nếu xét thêm các tiêu chuẩn khác, thì Trung Quốc vẫn đứng rất xa phía sau Hoa Kỳ và sự tăng trưởng của các quốc gia đang trỗi dậy cũng đang chậm lại. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc cũng như Nga đang tăng lên, nhưng Hoa Kỳ vẫn là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, dẫn đầu với một khoảng cách rất xa. Trên tờ China Daily, Tổng thư ký Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí và Giải trừ Quân bị của Trung Quốc khẳng định, phương Tây thổi phồng việc tăng ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh nhằm tạo ra cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á. Trong bối cảnh đó, Robert Keegan nhấn mạnh, Trung Quốc khó thể làm bá chủ khu vực, trong khi Đài Loan vẫn độc lập và duy trì mối quan hệ chiến lược với Mỹ. Các cường quốc khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc tiếp tục mở cửa cho căn cứ quân sự Mỹ. Lizico nhận định, còn một lĩnh vực khác trong đó Mỹ tiếp tục thống trị, đó là soft power, tức quyền lực mềm, khả năng gây ảnh hưởng đến nước khác khi vẫn đóng vai trò đồng minh. Nhà chính trị học Joseph Nye ghi nhận một sự thay đổi song hành trên thế giới. Một bên là sự chuyển dịch quyền lực từ các nhà nước phương Tây sang phương Đông, còn bên kia là sự khuếch tán quyền lực sang phía các định chế ngoài nhà nước nhờ vào cuộc cách mạng thông tin. Vị giáo sư đã triển khai quan niệm quyền lực mềm trong thập niên 90 cho rằng sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày nay không giống như giữa Anh và Đức trong thế kỷ 20 nhằm tranh quyền thống lĩnh châu Âu. Bắc Kinh quan tâm trước hết đến phát triển kinh tế, chứ không nhằm thống trị thế giới. Một nghiên cứu mới đây của CSIS cũng nhận định Trung Quốc không tìm cách thay thế hay hất cẳng Hoa Kỳ trong việc đảm bảo an ninh tại Trung Đông, Đông Nam Á hay châu Mỹ Latin. Nhất là quyền lực mềm của Bắc Kinh hầu như là do số tiền đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và thương mại, hơn là việc lập ra nhiều viện khổng tử và truyền bá văn hóa. Trong phần kết, Lizico nhắc lại câu nói của một nhà văn, nhà lý luận Tây Ban Nha với phe cực hữu nước này hồi năm 1936. Các ông thắng nhờ nắm được sức mạnh thô bạo cần thiết, nhưng các ông không thuyết phục được vì muốn thuyết phục thì cần phải có lý lẽ. Về mặt niềm tin thì Hoa Kỳ đang có ưu thế, nhưng tờ báo băn khoăn là thế mạnh này sẽ còn kéo dài được bao lâu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Việt Nam, phụ trang của Le Figaro dịch lại một bài báo trên tờ The New York Times, Việt Nam lao vào điện nguyên tử. Tác giả bài viết cho biết, các chuyên gia lo ngại vấn đề thiếu vắng ý thức về an toàn tại đây.
Theo bài báo, trong khi Việt Nam muốn tiến hành một trong những chương trình nguyên tử thuộc loại tham vọng nhất trên thế giới, thì lại chưa tập hợp được một đội ngũ chuyên gia cần thiết cho việc khai thác mà phải bắt đầu từ số 0. Chính phủ đã đưa chương trình đào tạo kỹ sư nguyên tử lực vào các trường đại học và gửi nhiều kỹ thuật viên trẻ ra nước ngoài đào tạo. Việt Nam khẳng định sẽ có đủ các chuyên gia có trình độ để quản lý một cách an toàn một lĩnh vực sẽ từ một lò phản ứng trong năm 2020 lên đến 10 lò vào năm 2030. Tuy nhiên, nhiều nhà chuyên môn trong và ngoài nước cho rằng thời hạn này là quá ngắn để có thể tạo lập một tổ chức quản lý khả tính, đặc biệt là trong một đất nước có tiếng là tham nhũng, các tiêu chuẩn an toàn chưa đầy đủ và thiếu vắng sự minh bạch, có nguy cơ xảy ra một kịch bản giống như ở Fukushima. Tác giả nhắc lại lời của ông Phạm Duy Hiển, chuyên gia về nguyên tử của Việt Nam, nêu ra số lượng tai nạn giao thông do thiếu vắng một nền văn hóa về an toàn vốn hiện diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Còn theo ông Trần Đại Phúc, cố vấn của Bộ Khoa học Kỹ thuật Công nghệ, thì Việt Nam cần có hàng trăm chuyên gia thật kinh nghiệm để quản lý kỹ nghệ nguyên tử, nhưng hiện nay chỉ có khoảng 30 người có khả năng phân tích các bản báo cáo về an toàn với sự trợ giúp của các nhà chuyên môn.
Cũng về hồ sơ nguyên tử, các báo Pháp hôm nay dành nhiều bài viết nhân kỷ niệm một năm thảm họa Fukushima. Nhật báo Libération nhận định, một năm sau trận động đất và sóng thần dẫn đến thảm họa nguyên tử, người dân Nhật vẫn trong tình trạng bị choáng. Sáu trang báo khổ lớn đặt ra nhiều vấn đề, từ làm thế nào để có thể trở lại cuộc sống bình thường, những tranh luận về số người chết và mất tích, cho đến những khiếm khuyết trong hệ thống cảnh báo. Còn đặc phái viên của La Khoa đến tận vùng cấm địa gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima để gặp gỡ những người dân vẫn đang trụ lại tại đây.
La Khoa cho biết, tất cả những ai vượt qua rào cản có nguy cơ bị phạt 1.000 euro và bị truy tố, nhưng vùng cấm này đã trở thành nơi chốn để bọn trộm cắp hoành hành. Những người già vẫn tiếp tục sống tại đây nói rằng, dù sao thì họ cũng không còn sống được bao lâu nữa nên không muốn đi sơ tán, nhưng đáng buồn là con cháu họ sẽ không bao giờ quay lại với làng quê của cha ông. tục chương trình là tạp chí văn hóa, các bộ phim nổi bật tại Liên hoan Điện ảnh Châu Á Duvin cho Tuấn Thảo phụ trách.
Deauville, trạm nghỉ mát thơ mộng quyến rũ nằm ven biển ở vùng Normandy miền Bắc nước Pháp. Một thành phố nhỏ chỉ với khoảng 7.000 dân mà lại có sông bạc casino, cửa hàng Vuitton, khách sạn nhiều sao và biệt thự sang trọng. Deauville là thành phố duy nhất trên đất Pháp tổ chức mỗi năm hai festival, Liên hoan Điện ảnh Mỹ vào tháng 9, Liên hoan phim châu Á vào tháng 3. Do trạm nghỉ mát này chỉ nằm cách Paris có 2 tiếng đồng hồ, cho nên vào những ngày cuối tuần đẹp trời, người dân thủ đô hay du khách nước ngoài thường rủ nhau đến đây để nghỉ ngơi giải trí. Đặc biệt, vào tháng 3 và vào tháng 9, Deauville lại đón thêm nhiều dân ghiền cine kéo nhau đi xem phim. Tuy có tầm cỡ nhỏ hơn, nhưng Liên hoan Deauville lại thu hút hàng ngàn khách tham dự do được mở rộng cho công chúng, theo mô hình của Liên hoan Berlin và Locarno, thay vì chỉ dành riêng cho giới truyền thông báo chí như Cannes và Venice. Chương trình chiếu phim của Liên hoan Deauville lần thứ 14 chính thức bắt đầu từ sáng hôm thứ Năm 8 tháng 3 và kéo dài cho đến tối Chủ nhật 11 tháng 3. Trong vòng 4 ngày liền, Deauville giới thiệu với công chúng gần 40 tác phẩm đủ loại, được chia thành nhiều hạng mục khác nhau. Đầu tiên hết là chương trình tranh giải chính thức và chương trình chiếu phim hành động Action Asia. Chỉ có hai hạng mục này là có trao giải thưởng bằng hiện kim. Homage thì được dành để vinh danh một nhà làm phim có tay nghề. Và năm nay là đạo diễn Nhật Bản Kiyoshi Kurosawa. Còn chương trình Regard, Nhãn Quang thì muốn giới thiệu góc nhìn của các đạo diễn khác. Năm nay là đạo diễn người Thái Lan Benek Ratanarang.
Nhìn vào chương trình chính thức năm nay có tất cả là 9 bộ phim đi tranh giải. Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, mỗi nước đều có 2 tác phẩm dự thi, 3 bộ phim còn lại là của Philippines, Thái Lan và Nhật Bản. Trong hạng mục này, giới phê bình chú ý đến các tác phẩm đầu tay, trong đó có cuộn phim Baby Factory, Xưởng Đẻ, của đạo diễn trẻ tuổi người Philippines Eduardo Hoy Jr., 32 tuổi, câu chuyện của Sarah, một cô y tá, làm việc cho khoa hộ sinh tại Bệnh viện Công ở Manila. Trước ngày sáng sinh, đáng lẽ cô phải được về ăn Noel với gia đình, nhưng rốt cuộc thì Sarah lại không được về nhà mà còn phải làm việc gấp bội tại bệnh viện. Thay vì than phiền, cô y tá lại xắn tay áo lên để đảm đang công việc, vì khi nhìn kỹ lại, hoàn cảnh của Sarah còn may mắn hơn người khác rất nhiều. Một số các gia đình không đủ tiền chạy thuốc men, bệnh nhân nghèo thì nằm trong hành lang chờ đến phiên mình, bệnh viện công thì lại quá tải, cho nên các bà mẹ mới sinh con buộc phải nằm cùng giường. Bộ phim Baby Factory vạch trần thực tế xã hội Philippines, nơi mà giàu nghèo cách biệt một trời một vực. Giúp đỡ người khác là một cách để quên đi phiền muộn của chính bản thân mình.
Đạo diễn Thái Lan Tonpon Chattarangkun dự thi với bộ phim đầu tay mang tựa đề I Carry You Home, Đưa Mẹ Về Nhà. Câu chuyện của hai chị em ruột, người chị sống ở Singapore, còn cô em gái thì sống ở Bangkok. Đã lâu lắm rồi cô chị đã không về thăm người thân, kể từ cái ngày cô thoát ly gia đình, lấy chồng rồi sang nước ngoài để sinh sống. Xa mặt cách lòng, quan hệ giữa người đàn bà này với mẹ và em gái tuy chưa đến nỗi đoạn tuyệt, nhưng ngày càng thờ ơ, lạnh nhạt. Cho đến một hôm cô nhận được một cú điện thoại, nhắn tin cô về gấp vì người mẹ bị tai nạn giao thông rất nặng. Khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, bà đã hoàn toàn hôn mê, khó mà hy vọng tỉnh lại. Từ Singapore về đến Thái Lan, cô chị gặp lại người em gái. Trong giây phút hồi ngộ, hai chị em ruột ngại ngùng bỡ ngỡ như người lạ lần đầu tiên nhìn mặt nhau. Tánh tình dị biệt, hoàn cảnh đời sống lại khác hẳn, hai chị em buộc phải hàn gắn những quan hệ xa cách, tìm lại sự đồng cảm gần gũi để có thể đưa mẹ về nhà. Cũng là một câu chuyện gia đình, nhưng lại là tác phẩm đầu tay của đạo diễn người Iran Morteza Farshbaz. Bộ phim Mourning có nghĩa là than khóc. Câu chuyện của một đứa bé được bà mẹ giao cho một người dì ruột chăm sóc trông nom trong vài hôm. Sắp hết ngày nghỉ, bà mẹ chuẩn bị lên đường đón thằng con trai về nhà, đồng thời lên thăm cô em gái sống ở phía bắc thủ đô Tehran. Nhưng khi lên xe cùng với chồng, hai vợ chồng lại bắt đầu cãi vã nhau. và chuyến đi của hai người này sẽ chẳng bao giờ có điểm đến vì cả hai vợ chồng đều thiệt mạng trong tai nạn xe hơi. Đến sáng hôm sau, người dì ruột mới biết được hung tin. Cùng với chồng, cô cắp tóc lên đường để lo đám tang cho người chị. Còn thằng bé, tuy còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, nhưng nó vẫn linh cảm là người lớn muốn che giấu nó một điều gì đó. Ông cậu và bà dì ruột thì lâm vào thế khó xử. Nói như thế nào đây để cho thằng bé hiểu được là song thân của nó đã bị tai nạn, không còn sống trên đời này. Một sự kiện hơi phi thường đột ngột xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của những con người rất bình thường, và các tình huống khó khăn làm nổi bật lối hành xử cũng như cách đối thoại giữa con người với nhau. Cả hai bộ phim Thái Lan và Iran giống nhau ở điểm này, cũng như trong cách dùng gợi ý. Trong bộ phim của Iran, nhân vật thằng bé giúp cho người xem hiểu thêm về quan hệ cặp vợ chồng, ông cậu và dì ruột. Còn trong bộ phim Thái Lan, I Carry You Home, khác biệt giữa hai chị em làm lộ rõ những uẩn khúc có từ trước trong quan hệ giữa bà mẹ và đứa con gái lớn.
Trong chương trình tranh giải tại Liên hoan châu Á Deauville năm nay, bộ phim mang tựa đề Eleven Flowers của đạo diễn Trung Quốc Vương Tiểu Soái được nhiều người chờ đón hơn cả, trước hết là vì Vương Tiểu Soái cũng như là đạo diễn Vương Toàn An khá tiêu biểu cho thế hệ 6, tức là lớp đi sau Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca. Thứ nhì là sau khi thành danh với bộ phim Xe đạp Bắc Kinh, Beijing Bicycle, đoạt gấu bạc tại Liên hoan Berlin năm 2001, thì đạo diễn Vương Tiểu Soái đã mở ra một chu kỳ làm phim để thử bắt mạch xã hội Trung Quốc. Sau hai bộ phim Giấc mơ Thượng Hải, Shanghai Dreams và Nhật chiếu Trùng Khánh, Chongqing Blues, Vương Tiểu Soái lần này đưa khán giả đến vùng Quý Châu vào giai đoạn cuối của cuộc cách mạng văn hóa.
Tựa đề Eleven Flowers có nghĩa là 11 đóa hoa, nhưng nên được dịch thành 11 xuân xanh mới đúng, vì đó là lứa tuổi của nhân vật chính ở trong phim. Theo lời của đạo diễn Vương Tiểu Soái, ông đã gợi hứng rất nhiều từ những kỷ niệm tuổi thơ để thực hiện bộ phim này. Câu chuyện diễn ra vào năm 1974. Vương Hán là một cậu bé 11 tuổi, sống một cuộc sống êm ả với bố mẹ và một người chị trong một ngôi làng ở tỉnh Quý Châu. Một ngày kia, cậu bé gặp một kẻ lạ mặt, không biết từ đâu đến, nhưng hẳn chắc không phải là một cư dân sống ở các ngôi làng lân cận. Người đàn ông này trên mình có thương tích, bị quy tội giết người, đang trên đường chạy trốn sự truy lùng của công an. Người đàn ông tìm đường tẩu thoát, ẩn náu ở trong rừng sâu. Còn cậu bé bị kẻ lạ dọa nạt, đâm ra khiếp sợ mà vẫn tò mò. Cho dù biết nơi ẩn trốn, nhưng cậu bé vẫn giữ im lặng, để rồi buộc phải nói dối khi được người khác hỏi có thấy kẻ lạ hay chăng. Các cuộc truy lùng kẻ bị gọi là tội phạm làm xáo trộn hẳn cuộc sống của dân làng, làm nảy sinh lòng nghi kỵ, ngờ vực giữa những gia đình mà trước kia có vẻ như đang sống hòa thuận với nhau. Cùng với đám bạn học, thằng bé trước kia sống vô tư, nhưng kể từ khi gặp kẻ lạ rồi, thì lúc nào nó cũng thấp thỏm ở trong lòng, không dám tiết lộ điều bí mật với ai, và lúc nào nó cũng sợ bị người khác phát hiện. Toàn bộ cuộn phim của Vương Tiểu Soái được quay từ góc nhìn của thằng bé 11 tuổi, tức là phản ánh thế giới bên ngoài qua ánh mắt của một cậu học trò. Tâm lý và tuổi đời còn non nớt nên dễ bị ảnh hưởng. Mọi chuyện dù nhỏ, như thể được thổi phồng, phóng đại hẳn lên. Thằng bé vốn đã nhát gan lại càng khiếp đảm. Tuy ban đầu nó không hiểu gì nhiều về thế giới của người lớn, nhưng dần dần nó phát hiện ra rằng những gì người lớn nói, kể cả bố mẹ, chưa chắc gì là sự thật. Quay vậy mà không phải vậy. Kẻ bị cho là phạm tội có thật sự đã giết người hay chăng? Một khi nó đi tìm cách trả lời cho những câu hỏi như thế, coi như là cậu học trò đã giả từ lứa tuổi thơ ngay. Và đó mới chính là ý nghĩa của bộ phim gần đây nhất của đạo diễn Vương Tiểu Soái.
Song song với chương trình chiếu phim đi tranh giải chính thức mang đậm tính hiện thực xã hội, thì còn có chương trình Action Asia gồm toàn những bộ phim hành động châu Á. Năm nay, người ta chú ý đến bộ phim The Red, Đột Kích của đạo diễn người Indonesia Gareth Hugh Evans, một trong những tác phẩm ăn khách nhất thị trường Indonesia trong năm vừa qua. Câu chuyện của một nhóm quân biệt kích mở chiến dịch tấn công vào xào huyệt của một băng đảng mafia. Thế nhưng phía cảnh sát điều tra không ngờ là trong phe ta lại có kẻ chỉ điểm nằm vùng. Cuộc tấn công dự trù, chớp nhoáng nhằm bắt sống nhân vật đầu não là một chùm buôn ma túy lại biến thành một trận chiến xa lầy. Đội biệt kích như thể bị lọt lưới, bị cài bẫy, một khi đã vào bên trong tòa nhà cao tầng thì khó mà thoát khỏi. Trận đánh quyết tử giữa hai phe không đội trời chung, phe tà muốn diệt trừ các đối thủ, còn phe chính thì phải chịu thí mạng để ra khỏi vòng vây.
Ngoài trừ tác phẩm của Indonesia mang đậm tính hình sự trinh thám, các bộ phim khác đi tranh giải trong chương trình Action Asia đều là phim võ thuật. Lúc thì là phim kiếm hiệp cổ trang, khi thì là anh hùng ca hay sử thi hoành tráng. Bộ phim mang tựa đề Võ Hiệp của đạo diễn Hồng Kông Trần Khả Tân quy tụ một dàn diễn viên gạo cội như Trân Tử Đan, Kim Thành Vũ và Thang Duy trong các vai chính. Đây là phiên bản gần đây nhất phóng tác từ bộ phim kinh điển mang tựa đề Độc Thủ Đại Hiệp do đạo diễn Trương Triệt quay vào năm 1967 với Vương Vũ trong vai chính. Phiên bản gốc là một bộ phim kiếm hiệp, ấn bản mới lại là một bộ phim võ thuật thuần túy hơn, chọn bối cảnh lịch sử đời nhà Thanh. Cũng là một phiên bản mới làm lại từ một bộ phim không biết đã quay bao nhiêu lần. Đạo diễn Hồng Kông Trình Tiểu Đông dựa vào điển tích Thanh Xà Bạch Xà để làm ra cuộc phim thần thoại The Sorcerer and the White Snake với ngôi sao Lý Liên Kiệt trong vai chính. Do là ấn bản phim ba chiều cho nên bộ phim đặc biệt ngoạn mục ở các màn đấu phép. Tuy nhiên, cũng như các tác phẩm Hồng Môn Yến dựa theo điển tích Hàng Võ Biệt Ngu Cơ và Họa Bì Phẩm Theo Liêu Trai Chí Dị, phiên bản mới của Thanh Xà Bạch Xà không đạt cho lắm khi nhấn mạnh trên mối tình giữa các nhân vật chính. Còn bộ phim giả sử cổ trang của đạo diễn Hàn Quốc Kim Han Min với tựa đề War of the Arrows, tạm dịch là Chiến Tranh Xạ Tiễn, nói về cuộc đông tiến của đội quân Mãn Châu xâm chiếm bán đảo Triều Tiên. Hàng trăm ngàn thường dân Triều Tiên bị bắt làm tù nhân nô lệ, và một tay bắn cung thiền xà lao vào cuộc chiến du kích. Tấm gương này sau đó sẽ khiến cho dân Triều Tiên khởi nghĩa vùng lên. Cũng là một bộ phim nói về chiến tranh, nhưng lần đầu tiên Đài Loan đầu tư nhiều vốn để thực hiện một tác phẩm sử thi hoành tráng. Bộ phim Civic Bell của đạo diễn Ngụy Đức Khánh nói về cuộc khởi nghĩa chống Nhật trên đảo Đài Loan vào những năm 1930. Bộ phim này đã dựa trên một sự kiện có thật, vào lúc mà một anh hùng tên là Mona Rodau đã lãnh đạo thổ dân Đài Loan để kháng cự lại cuộc xâm lăng của quân đội Thiên Hoàng, thời kỳ mà nước Nhật đang bành trướng và muốn thôn tính các nước châu Á. Tác phẩm Civic Bell được xem là cuộc phim đồ sộ nhất của Đài Loan với kinh phí đầu tư gần 25 triệu đô la Mỹ, quy tụ hơn 15.000 diễn viên cho màn quay các trận đánh. Bộ phim còn tập hợp nhiều kỹ thuật viên đến từ các nước châu Á, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc. Đối với khách tham dự liên hoan, do lịch sử Đài Loan ít được nhắc đến so với Trung Quốc và Hàn Quốc, cho nên bộ phim sử thi đầu tiên của Đài Loan này với trang phục thời xưa, quay với cách dựng phim truyền thống đã tạo ra được sự tò mò nơi tầng lớp khán giả yêu chuộng các bộ phim hoành tráng. Nhìn chung, thì liên hoan phim châu Á Deauville không mang nhiều tính tìm tòi và phát hiện các tài năng mới bằng một số liên hoan phim châu Á khác. Khá nhiều phim chiếu tại Deauville năm nay từng được giới thiệu tại Cannes, Venice, Berlin, Toronto, rồi sau đó là Locarno, Rotterdam, Vesoul. Tuy nhiên, Deauville là nơi duy nhất dành hẳn ra một chương trình để chiếu các loại phim bom tấn hoặc là blockbuster của châu Á. Tủ kính trưng bày của Deauville đủ hấp dẫn để cho thấy là về phim hành động, lục địa châu Á có những ngón sở trường không thua gì làng điện ảnh Hollywood.
Thank you.
trình là một cuộc sống muôn màu do trọng thành biên soạn với đề tài Elena, bộ phim Nga đang trình chiếu tại Pháp.
Cuộc sống muôn màu.
Bộ phim Elena của đạo diễn Andrei Zvyagintsev, một trong những hình tượng tiêu biểu của điện ảnh Nga, đã từng đoạt giải Sư Tử Vàng năm 2003 và giải diễn xuất cho diễn viên nam ở Cannes năm 2007, vừa ra mắt tại Pháp. Năm ngoái tại Liên hoan phim Cannes 2011, phim Elena đã giành giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo trong chuyên mục Un Spectacle Vàng. Tại Nga, Elena đã được trình chiếu tại 150 rạp và đã có 13 triệu lượt người xem qua các kênh truyền hình. Báo chí Pháp có nhiều bài giới thiệu về bộ phim này, Một thế giới không còn Marx và Chúa, là tựa đề bài viết trên Le Monde. Le Figaro thì có bài Elena, khảo nghiệm về bản chất con người. Elena nói về câu chuyện xảy ra giữa một người đàn bà và một người đàn ông. Elena, nữ nhân vật chính của bộ phim cùng tên, tái giá với Vladimir, một người đàn ông giàu có. Đây chính là người mà trước đó nữ nhân vật chính đã từng phục vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Chung sống với nhau, Elena tiếp tục tận tình phục vụ chồng như đã từng phục vụ ông chủ. Trong khi đó, Vladimir thì tiếp tục theo đuổi các mối quan tâm riêng. Vladimir có một con gái, nhưng người con riêng không bao giờ đến thăm cha mình. Còn Elena thì có một con trai đã lập gia đình riêng và sống tại một khu phố công nhân ở ngoại ô Moscow. Tấn kịch bắt đầu khi Vladimir thông báo cho người vợ mới về quyết định của ông trao quyền thừa kế cho con gái riêng, trong khi trước đó ông khăng khăng từ chối cho Elena tiền để giúp đỡ người con trai đang lâm vào cảnh thất nghiệp, người mà bị ông đánh giá là một kẻ sống vô trách nhiệm. Trả lời phỏng vấn Le Monde, đạo diễn Andrei Zvyagintsev kể lại ngọn nguồn đã dẫn ông tới ý tưởng làm bộ phim này. Sau khi nhận được đơn đặt hàng là một cuốn phim về đề tài tận thế của một nhà làm phim Anh Quốc, trong quá trình soạn thảo kịch bản phim, Andrei Zvyagintsev nhớ đến một câu chuyện khiến ông sửng sốt. Đó là những hình ảnh mà ông đã từng xem trên truyền hình. Một người đàn ông chạc 50 tuổi kể lại việc đã dùng dao đâm chết mẹ đẻ vì không chịu nổi việc chung sống với mẹ mình trong một căn hộ 17m². Ông đã sửng sốt vì sự trái ngược giữa gương mặt của người đang kể chuyện và tội ác đã xảy ra. Dự án làm phim với nhà sản xuất Anh không thành công. Cuối cùng phim Elena đã được thực hiện tại Nga và bằng tiếng Nga. Đây cũng là điều khiến đạo diễn Andrei Zvyagintsev cảm thấy thoải mái hơn khi làm bộ phim này, như lời tâm sự của ông. Trả lời phỏng vấn Le Figaro, đạo diễn Elena nói, chủ đề của bộ phim không phải là sự đối lập giữa những người giàu và những người nghèo. Elena muốn nói về xã hội ngày nay, khi sự sùng bái vật chất là thước đo duy nhất. Không có một giá trị tinh thần nào khác, để vượt lên, người ta sẵn sàng giết người. Điều này vượt xa cả sự trả thù của một giai cấp này đối với một giai cấp khác. Động cơ duy nhất ở đây là một lòng tham sâu xa, được nhập tâm và trở nên phổ biến. Le Figaro kết luận, bộ phim Elena kể lại sự trượt đi nhanh chóng và không cảm nhận được từ trạng thái tử tế sang tội ác. Một sự biến đổi gần như là tự nhiên, không trải qua một tâm trạng ngờ vực hay đắn đo nào. Trong khi đó, theo Le Monde, Elena cho thấy sự chia rẽ sâu sắc của một xã hội thành các tầng lớp, mà ở đó người ta hiểu lầm về nhau, người ta không còn có dịp gần gũi với nhau nữa, nếu như không phải là những khi buộc phải gần gũi sau các tai biến, các thảm kịch.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Phước biên soạn. Sau đó trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ nói về Vicky D'Andro, 40 năm ca khúc Après toi, vắng bóng người yêu. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.